This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và Tom Hoàng đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều trên làn sóng của Houston 900 AM cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com hoặc qua số điện thoại là 641-552-5009 để theo dõi chương trình, tức là bật lên qua điện thoại mình để nghe tất cả những chương trình của Đài 900 AM, 641-552-5009. Nếu thắc mắc về luật pháp, thì nhà cô hãy gọi vô phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002 để thính giả có thắc mắc gì về luật pháp. Một lần nữa, tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009, 641-552-5009. Dĩ nhiên có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas. Nếu thính giả có thắc mắc gì từ Dallas, Fort Worth, Arlington, nghe được giọng của Tom và luật sư David Vương, có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời đến giả đầu tiên, Justin, hello. Dạ, thưa mời ạ. Thưa mời, thính giả trên đường dây ạ.
Rồi, mất tiêu rồi.
Dạ, thưa mời thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, chào luật sư. Mình tên Kelly, mình muốn hỏi thăm là bây giờ mình lập gia đình với ông xã mà cái giấy tờ nhà của ông xã là có người vợ đã mất á, người vợ quá cố á, còn tên trên đó. Thì bây giờ mình phải làm sao để hợp thức hóa cái giấy tờ á, thì ông xã thì ông không rành, ông không có làm. Thành ra bây giờ nhờ luật sư hướng dẫn để mình làm cái thủ tục lấy cái tên, xóa cái tên người vợ đã mất ra rồi bỏ cái tên mình vô, tại vì mình có cái hôn thú với ổng.
Ok, cho Tom hỏi. Dạ, cho Tom hỏi một hai câu là cái nhà này trước khi ổng lập gia đình với chị đó thì ổng có chị ổng mua trả hết tiền nhà này chưa hay chỉ có phần trong đó nữa?
Không. Mình mới lập gia đình một năm mà cái nhà này là ổng mua 180, bây giờ còn 150.000 tiền nợ.
Dạ, ok. Alright, thì có một rồi, cảm ơn chị. Thì có một vài cách giải quyết là như vậy, nhưng mà không có nào đơn giản hết, phân luật sư David.
Đúng rồi.
Nó dính líu với hai cái loại luật. Một là probate, tức là giải quyết tài sản của một người đã qua đời rồi. Và cái thứ nhì là luật gia đình, là tài sản của vợ chồng chung khi mà cái nhà này có của một trong hai người trước khi lập gia đình là vợ chồng nhau. Mời luật sư David.
Và cái trước nhất á, mình coi thử coi người vợ này có để cái di chúc không. Đó. Thì nếu mà có cái di chúc á, thì mình chiếu theo cái di chúc mình làm. Và không có di chúc thì mình chiếu theo cái cách không có di chúc mình làm. Thì dĩ nhiên đó, cái nhà ngày hôm nay đó là sự thật là không phải nhà của chồng mình và không có phải là nhà của vợ bị chết. Tại vì cái nhà nó chưa trả hết. Thì phải nói rằng là cái nhà này là nhà của nhà băng. Đúng nhiều nhất. Đó, cho nên cái nhà băng nó không có thể nào mà để tên của chị vô được. Tại vì nó có cho phép không, luật sư không?
Dạ thì phần đông không à.
Tại vì dạ đúng rồi, nhà chưa trả hết mà. Đó. Thì bây giờ mình làm bước một đi.
Dạ.
Cái bước một là mình báo cáo với tòa là vợ ảnh đã chết rồi.
Ok.
Thì lấy cái phần của vợ ảnh liền qua ảnh.
Okay.
Rồi cái step thứ hai đó mà chị Kelly muốn bỏ tên của chị vô đó thì cái đó hỏi anh Tom rồi đó.
Dạ. Thì coi như là bây giờ trước hết đó, cái câu hỏi đầu tiên mà giải quyết theo luật pháp và theo tòa xã hội đó là chưa tới cái bước của chị đâu, của ảnh đi. Bây giờ khi mà vợ anh qua đời rồi đó thì ai là người được hưởng phần của chị? Của
yes.
chị vợ cũ của ảnh mà qua đời rồi đó.
Yes.
Vợ trước đó thì nếu mà chị không có di chúc vẫn đơn giản như là luật sư David Vương với Tom vẫn bàn trong những chương trình khác đó, là nếu mà người vợ qua đời không có con riêng, không có để lại di chúc, phần đông là chồng sẽ được hưởng hết tất cả tài sản của gia đình. Tại vì luật pháp coi như là người vợ hay người chồng khi qua đời cũng muốn người sống lại hưởng hết tài sản đó.
Đúng rồi.
Chỉ trừ nếu chị có con riêng thì sẽ thành một câu hỏi khác nữa.
Là chị không mình phải nói là không phải là chị Kelly, chị vợ trước á.
Dạ vâng.
Dạ.
Chị mới qua đời đó.
Ừ.
Nếu mà chị có con riêng thì con riêng của chị tức là không phải con của ảnh á, chung với ảnh á, thì nó thành một cái câu hỏi khác nữa.
Yes.
Đó. Thì tóm tắt lại đó là phải giải quyết tất cả những cái câu hỏi đó trước. Bây giờ mình cứ thí dụ đi là ảnh với chị không có con, hay là có con mà không có để lại di chúc gì hết, không có để lại cho con gì hết, thì coi như ảnh được hưởng hết. Thì ảnh được hưởng hết thì coi như bây giờ cái bước đầu tiên là phải sang tên tất cả tài sản vô tên của ảnh. Đó. Thì phải ra tòa probate, con luật sư David.
Dạ, dĩ nhiên ảnh lãnh hết đó, thì ảnh nhận hết đó. Ảnh nhận cái nợ luôn nữa, tại cái nhà chưa trả hết.
Dạ.
Chứ không phải là anh nhận cái số tiền mà được xuống mức đâu, nhưng mà nhận cả tiền lời, nhận bảo hiểm, nhận phải tiếp tục trả đàng hoàng. Nhưng mà yes, là cái phần của người vợ chết á, phải liền qua bên cái phần của ảnh. Rồi xong rồi cái chuyện đó là cái mức số 1. Và cái mức số 2 đó mà muốn chị bỏ tên vô chổng đó, thì cái đó tham khảo lại là làm cách nào để bỏ tên của chị vô. Dĩ nhiên có cách chứ.
Yeah.
Nhưng mà nó hơi yếu một chút, là tại vì cái ông nhà băng ổng đâu cho phép.
Yeah. Đó. Thì khi mà làm như vậy đó thì anh chị có một vài cách để giải quyết chuyện đó. Bây giờ mình nói xong chuyện đầu tiên đi, là anh nên tham khảo với một người luật sư để chuyển hết tài sản. Không phải chỉ nhà này không, có thể bank account, có thể retirement, có thể những tài sản riêng gì hồi đó mà có tên của người vợ trước của ảnh đứng tên trong đó, mà chị đã qua đời rồi, thì phải giải quyết làm sao mà cho tất cả tài sản nó chuyển qua, dù cho ảnh hay cho con ảnh hay cha con chung với nhau hay gì đó, tùy theo là trong gia đình chia như thế nào. Sau khi đó nó rõ ràng về tên của ảnh đi, thì khi mà về tên của ảnh, như luật sư David Vương nói đó, là ảnh hưởng được tài sản, ảnh phải gánh luôn cái nợ của nhà như chị nói, còn thiếu 150 ngàn. Thì bây giờ tới bước thứ nhì, ảnh phải đồng ý với chị một trong hai cách giải quyết mà nhiều người lại hay làm nhất. Dĩ nhiên có nhiều cách lắm, có một cách là không làm gì hết. Đó. Cách thứ nhì á, là ảnh xin mortgage company bỏ tên chị vô chung, tại vì đây là vợ của tôi, có hôn thú rồi.
Yes.
Thì người ta phần đông hoàn toàn đồng ý. Không làm thì theo luật ở tiểu bang này chị cũng có phần trong đó, nhưng nó không có rõ ràng là bao nhiêu thôi.
Đúng rồi.
Đó. Cách thứ nhì là anh và chị mượn tiền refinance cái nhà này.
Cái chữ là refinance á.
Dạ. Anh vẫn đứng tên, cộng tên chị vô. Refinance là sao? Có thể bây giờ mình có nói nhà này chỉ giá 180 ngàn, còn thiếu 120.
Đúng rồi.
Một cái option đầu tiên là tôi muốn mượn 165 ngàn.
Dạ.
Rút tiền ra hết để cho bắt đầu hai người bắt đầu lại từ đầu hết, thì chị có phần trong đó 50-50 với ảnh. Cái tiền down payment hai người chia đôi thôi. Đó là một cách. Cách thứ nhì là ok, này chị giá 180, chúng tôi chỉ muốn mượn 120 thôi. Dĩ nhiên, cái vốn 60 ngàn mà ảnh hưởng lại của vợ ảnh đã qua đời đó là tài sản riêng của ảnh.
Đúng rồi.
Thì refinance từ đây trở đi chị chỉ được cái phần. Bây giờ con số 180 với 120 có phải là 2/3 không?
Dạ. Yeah.
Phải không? Thì trong 2/3 là của vợ chồng. 1/3 kia là cái 60 ngàn mà ảnh đã có trước khi ảnh là lập gia đình với chị, cái đó là riêng của ảnh. Đó. Mình nói cái này rất là tổng quát nha.
Yeah.
Đó. Dĩ nhiên bây giờ chị dọn vô một cái là chị thay nóc nhà, chị làm sơn phết nhà, làm lại thảm hết, chị bỏ vô 50 ngàn. Còn đó là phần của chị.
Mà nếu mà chị không làm gì hết, ảnh vẫn ở trong cái nhà đó, chị ở trong cái nhà đó, thì cũng không chết một lính nào hết á, nó cũng tính, nhưng mà mình binh á, mình refinance hay là mình làm giấy tờ thì cho nó rõ ràng chút. Nhưng mà nếu mà chị không có làm gì hết thì chị Kelly cũng có phần trong chổng từ năm một năm về trước đó tính trở đi sau này.
Nó chưa có rõ ràng là bao nhiêu thôi. Tham nghĩ phần đông ít có ai tính toán ra lắm, tại vì vợ chồng mà chung hết. Nhưng mà tới lúc mà phải cần tính ra đó thì lúc đó là lúc đang chia tay hay là sắp chia tay thì cái con số nó không có rõ ràng. Nhưng nếu mà chị muốn để cho không hiểu lầm thì anh chị cũng nên đi những cái bước mà anh em chúng tôi mới khuyên.
Có thể là chị Kelly muốn cho nó rõ ràng đó là tại vì chồng chị với vợ trước có con chung. Cho nên chị cũng không có muốn không rõ ràng để sau này đứa con của ảnh lại giận buồn chị. Thí dụ vậy đó. Ví dụ như là người này buồn gì của mình thì mình muốn cho nó rõ ràng. Thì cái phần mà 60.000 trước của ba mà tụi mày đó thì tôi không có xía vô, thì nó làm giống rõ như vậy, thí dụ vậy.
Cái đó rất nó rõ ràng hơn, nhưng mà nên tham khảo với người luật sư, tại phải đi ra qua 2-3 bước.
Nhưng mà dĩ nhiên nó tốn tiền à, nghe anh Thơm.
Nó sẽ thà tốn kém bây giờ về sau này gây ra một cái sự hiểu lầm rồi hai bên mướn hai luật sư nó sẽ tốn kém nhiều hơn. Ok, vâng, cảm ơn chị. 713-664-8002 nếu tính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio nói chuyện với luật sư David Vương là giọng mà quý vị mới nghe đó. Còn tôi là Thom Hoàng. 713-664-8002 giờ thứ mời giờ nhắc tiếp cho xin tên. Hello. Hello, giờ thứ mời ạ. Trước khi tiếp tục xin vặn nhỏ radio xuống để đỡ bị vang nha, và nghe qua điện thoại thôi.
Ok. Hello,
thưa mời ạ.
Dạ, được chưa, tôi có câu hỏi như vậy. Tôi có một chiếc xe và tôi đem bán cho một người bạn. Rồi người bạn của tôi chạy 2 năm trời mà không có sang tên. Rồi bây giờ lại đi bán cho người khác. Người đó lại lấy xe chạy đi làm sao để vào được bị cái thô quay á, nó gửi cái giấy thuế và bây giờ anh gửi cho tôi là coi như là 20 mấy đồng. Thì tôi hỏi luật sư như vậy thì bây giờ cái trách nhiệm đó về ai và nó như thế nào?
Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Mời sư David.
Cái điều trước nhất là trách nhiệm về anh rồi, tại vì anh đang nhận cái lá thư đó. Theo luật pháp á, là cái EasyTech á, nó dính vô chiếc xe của mình. Thì cái người nào là chủ chiếc xe đó là phải chịu trách nhiệm cái EasyTech. Ở đây anh đã bán cho bạn anh rồi. Dĩ nhiên anh nên làm một cái tờ giấy. Dĩ nhiên anh nên có một cái tờ giấy lúc anh bán. Nếu anh có một cái tờ giấy đó lúc anh bán, quá dễ. Anh đem cái tờ giấy đó cộng với cái miếng giấy nợ 20 mấy đồng đó. Anh đi lại cái office của nó, anh đưa ra. Thì nó sẽ bỏ cái tên của anh ra. Họ sẽ không phạt. Thì dĩ nhiên là nó sẽ track thử coi cái người nào là cái người phải chịu. Thì ở đây cái câu chuyện của anh nó là cái người thứ ba. Đó. Nhưng mà đầu tiên hết, anh phải nhức đầu. Anh phải bỏ thời gian ra làm cái chuyện này. Là tại vì anh cẩu thả trong lúc anh bán xe cho bạn anh. Đó. Rồi bạn anh cũng cẩu thả trong lúc bạn anh bán xe cho bạn của bạn anh, thí dụ vậy. Chuyện nhỏ 20 mấy đồng, David thấy có nhiều người tới bạc trăm bạc ngàn lận, thì chuyện này anh nên làm. Và nếu mà anh Thơm bây giờ mà lỡ mà anh không có giấy tờ gì hết, anh Thơm lỡ là anh không có giấy tờ lúc mua và bán thì anh phải làm sao? Cái đó là anh giỏi về cái đó đó.
Cảm ơn chị David. Hình
okay. Như có cái website, anh nói có website gì mà để cho mình biền ra là mình để bán cái tờ giấy đó đó, mình bán là sau này thì mình không có chịu trách nhiệm nữa. Nếu mà tệ lắm á thì anh mắc 20 mấy đồng, nhưng mà anh làm theo những gì anh Thơm nói đó, là chút nữa anh Thơm anh nói là lên cái mạng để biền ra là anh đã bán rồi đó, thì sau này nó giúp cho anh rất là nhiều. Anh Thơm.
Dạ vâng, cảm ơn sư David. Anh thấy có luật là như vậy, anh phải cho họ biết. Khi mà anh đã bán rồi đó thì thường thường á, là mình tin tưởng người mua, người ta sang tên, người ta đâu ai muốn để tên của người cũ rồi, và sau này trục chặt gì người ta tới, người ta lấy xe lại, người ta vẫn là title holder.
Yes, cái người chủ. Thứ nhất có thể đi cầm chiếc xe của mình. Yeah.
Thì nhưng mà đôi khi có những người, người ta không có thời giờ hay người ta không làm đúng cách, rồi cái tên nó chẳng bao giờ sang hết. Hơi thắc mắc cái tại sao ông mua được bảo hiểm với những cái đó, nhưng mà cái đó là một cái vấn đề khác. Và ông register cái xe bằng cách nào, ông inspect cái xe bằng cách nào, cái đó nó hơi lạ, là tại sao những chuyện đó xảy ra trong 2 năm liên tiếp mà chẳng có liên lạc đến anh.
Yeah, okay.
Thì anh vô cái chỗ mà Texas Department of Motor Vehicle.gov TX, là Texas TX, D là Department, Motor là M, Vehicle là TXDMV.gov. Đó. Rồi anh khi mà anh vô đó rồi, họ sẽ chỉ, họ có một cái phần nó gọi là motorist. Đấy. Anh vô motorist xong rồi cái họ ở dưới đó họ chỉ hỏi anh là bây giờ anh muốn làm cái gì. Đó, thì anh nói là giờ tôi muốn báo cáo cho mọi người biết và chính phủ biết là nhà cái xe này đã bán rồi. Đó. Thì nó có phần nó gọi là buy or sell your vehicle. Các anh nhấn vô cái tab đó. Đó. Khi mà nhấn vô tab đó, cái ở dưới đó nó có một cái phần nó hỏi là bây giờ anh muốn làm gì. Đó. Thì anh vô chỗ đó, anh nói là tôi muốn báo cáo là xe tôi đã bán rồi. Rồi anh cho cái credit card, rồi anh điền cái phần đó ra. Đó. Rồi sau khi đó họ gửi cho mình một cái confirmation là chúng tôi đã biết rồi, và anh có credit card là anh trả tiền mấy chục bạc rồi, là anh báo cáo cho họ từ ngày đó cho tới bây giờ về sau ngày đó là chúng tôi đã bán cái xe này rồi, nên tôi không chịu trách nhiệm nữa. Cái đó là một cách để bảo vệ cho anh. Nhưng mà tại vì anh không làm gì trước ngày hôm nay, phải không ạ? Thì bên chỗ Toro họ có thể phạt anh, ví dụ là ok, tôi đâu biết xe này có ai, chúng tôi chỉ gửi cho những người nào mà đứng tên trong chủ xe thôi.
Đúng rồi.
Thì anh phải điền một cái form, một cái đơn cát và một cái affidavit là anh đã bán nhà rồi, tức là một cái đơn mà có thị thực chữ ký của anh, là anh thề là sự thật đây và anh đã bán cái xe này bao nhiêu năm nay rồi và đây là người mua nếu anh biết. Rồi anh gửi lên cho họ. Phần đông là họ giải quyết chuyện đó cho anh. Đó, anh
dạ, có thể phải gửi. Nó nhức đầu ban đầu nhưng mà nó xong anh thôi.
Dạ. Dạ. Có thể anh phải gửi giấy tờ này qua lại một hai lần để cho xong xuôi hết. Nhưng nếu anh không làm gì hết, chuyện này có thể xảy ra dài thêm nữa. Ok. Bây giờ để Nam chúng tôi nói tiếp là cho những khán giả nào mà theo dõi chương trình mà thấy ồ chuyện này tôi sợ có thể xảy ra, nếu mà có cách nào mà tôi có thể làm trước khi tôi biết bây giờ rồi, chúng tôi nghe chương trình này bây giờ chúng tôi biết rồi, để ngăn chặn cái chuyện này không có xảy ra cho tôi khi tôi bán xe, làm sao tôi dẫn cái ông kia ra chỗ register xe rồi bắt cổng ký, ông nói no, trả tiền nè, cái check nè, ký vô thay rồi đưa tôi. Phần đông mọi người làm như vậy.
Đúng rồi.
Đó. Thì mình có cách nào mà để gọi là make sure chắc chắn là mình sẽ không ôm cái này nữa không?
Em lắng nghe. Anh nói đi.
Thì nó có hai ba bước mình phải làm.
Ok.
Mà một trong những bước đó mình không có thể nắm, không có thể buộc tay ông này bắt ông vô.
Kéo ông này xuống tòa.
Không làm gì được. Nhưng một cách mà mình làm cho ông phải làm là sao? Mình đưa cái title mình ký.
Ok, mình ký cái title.
Rồi mình chụp hình cái bằng lái xe của ông bằng điện thoại của mình. Để mình biết tên ông. Rồi mình điền cái đơn mà trong cái Texas Department of Motor Vehicle này mình in ra, mình điền cái đó cả 5 phút à. Xong xuôi hết. Cái này là cái họ phải là, cái này là cái mà ép buộc tay họ nè. Gửi bản số xe ra.
Họ lái không được.
Đúng rồi.
Họ phải đi register lấy bản mới.
Mình gửi bản số xe ra, mình nói đây là bản số xe của tôi. Luật cho mình làm như vậy. Rồi họ lái cái xe này đi, họ phải xin cái bản, họ phải vô website, họ in ra xin một cái bản mới bằng giấy. Bởi thính giả thấy đôi khi thấy trên đường có người lái xe bằng bản giấy. Đó là temporary.
Thì dĩ nhiên mình trước khi mình tháo cái này ra, ảnh cho ảnh chụp cái hình đi. Thí dụ vậy, cho ảnh trên cho hồng chụp cái hình của cái bằng cái license plate cũ của mình đi. Thấy không? Nếu mà ảnh đi renew á, nó hỏi chiếc xe này của ai, thí dụ vậy. Thì ảnh có con số này ảnh đưa ra.
Tại họ qua cái VIN number luôn, Sir David.
Họ qua cái VIN number, đúng rồi. Họ đâu cần cái đó, phải không?
Đúng rồi. Cách nữa đó là nếu mà hai người có thời gian giờ đó, thì hứa trước nhau, hẹn nhau ra một chỗ dịch vụ Việt Nam nào thôi. Họ làm, họ tính mình cả 75 đồng, cộng với tiền, họ collect thuế rồi hết luôn. Xong rồi họ take care giấy tờ cho mình.
Như vậy ở trong đây đó là mình không có nên bán cho cái người nào không có cái bằng lái.
Đúng rồi, tại mình đâu biết họ là ai. Mà nếu họ không có bằng lái, họ không mua bảo hiểm được, họ không mua bảo hiểm được nhờ họ đụng người nào, có thể nó
trở về mình,
ngược về mình, mà lúc đó mình cũng không có bảo hiểm, hay là bảo hiểm mình chưa cancel thì bảo hiểm mình phải trả. Mình phải ôm hết.
Nhưng mà cái này là cái anh này nói là anh bán cho bạn của anh.
Bởi vì nhiều khi mình đi ra dealer mình mua đó, người ta bán giấy tờ xong xuôi hết, xe xong xuôi hết, đánh bóng hết rồi, chưa đưa chìa khóa. Cho tôi coi bảo hiểm được không? Mình phải gọi lên chỗ bảo hiểm mình, cộng cái đó vô liền. Xong rồi họ mới đưa chìa khóa, họ có bảo hiểm rõ ràng, họ mới đưa chìa khóa, mới được lái xe ra khỏi lot. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.